Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan và anh Nguyên Hoàng.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như của Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và chào người lâu lắm rồi mới nghe lại được tiếng nói, chào Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nam Phương, chào cô Quỳnh Lan và chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ sư, kính chào quý anh chị, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, như thường lệ thì bắt đầu cho cái buổi nói chuyện cho chương trình Kinh tế Tài chánh thì bao giờ cũng là tin tức về thị trường chứng khoán, bởi vì nhiều người cũng muốn biết xem là không biết stock của mình bây giờ đi về đâu, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ. Thưa, theo giống như cái chiều hướng của mấy 2-3 tuần qua thì stock market mỗi ngày nó chao đảo lên xuống, nhưng mà cuối cùng nó vẫn ở cái mức có thể gọi là kỷ lục, và không phải hoàn toàn kỷ lục tuyệt đối nhưng mà kỷ lục cao trong cái thời gian cận đại. Dow Jones 30 ở trên cái mức 27, khi lên khỏi mức 27.000 là nó trong cái range kỷ lục của stock market, 27.192, có một thời gian nó lên tới gần như 27.400, gần như vậy, nhưng mà 27.000 là cao lắm rồi. S&P 500 3025, S&P 500 là index của 500 công ty đa dạng, đại số những công ty này ở tại Hoa Kỳ, và nó tiêu biểu cho cái stock market nhiều hơn là cái Dow Jones nữa, thì miễn là trên cái mức 3000 cũng là cái mức kỷ lục rồi. Nasdaq là cái index của những cái công ty về technology, 8300, thì cái index này nếu quý vị thấy trên 8000 đó là cái mức kỷ lục cao. Trong khi đó thì giá dầu thô 56 đô la, nó dưới 60 thì mình sẽ thấy giá ở mình xăng ở đầu đường, mỗi khi mình đổ xe nó có lẽ trong thời gian mùa hè này nó sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Giá vàng 1418 đô la, và trong khi đó thì 30 năm mortgage là khoảng tròn trèm 4%, 3.97%, trong khi đó 15 năm mortgage là khoảng 3.4%. Chung quy đó là những cái thị trường chứng khoán và tài chánh, thưa chị.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta lại được nghe thêm về cái lãi suất mà mua nhà 30 năm, 15 năm của giáo sư đưa ra, thì không biết giáo sư có định mua thêm mấy căn nhà nữa, thưa giáo sư? Dạ vâng, thì hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ được xem vẫn là những con số rất là tốt đẹp. Thế thì tại sao nền kinh tế của Hoa Kỳ lại chỉ gia tăng có 2.1%? Đây là con số mới nhất do Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đưa ra. Lý do nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng ra cái sự gia tăng của GDP của Hoa Kỳ đáng lẽ còn thấp hơn nữa, là tại vì những công ty lớn họ rút lại, họ bớt chi tiêu vì cái gọi là thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nó đã được gia tăng bình thản lại được một đôi chút, là vì cái mức tiêu thụ của người dân của Hoa Kỳ đại đa số là cái mức consumer spending trên gần như là trên mọi phương diện, từ bán lẻ cho tới đủ thứ hết, chỗ nào cũng vậy, nó đều gia tăng. Thành ra hai cái điều này nó gọi là hòa nhập với nhau và đưa cái GDP 2.1%. Nếu mà không có gia tăng của người tiêu thụ đó thì những cái spending của những đại công ty của Hoa Kỳ nó giảm nhiều lắm. Đó là lý do, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Những cái công ty mà technology của Hoa Kỳ thì vẫn có cái giá trị chứng khoán cao, và những cái công ty về kỹ nghệ technology bên Trung Quốc thì cũng đạt được cái chứng khoán rất là cao. Không biết rằng là tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì từ gần như 2 năm nay, 1 năm rưỡi nay đó, cái thị trường chứng khoán đó được lên cao là đại đa số là dẫn đầu từ những cái công ty technology, những cái công ty như là Alphabet, Google, Facebook, Amazon, Intel, những cái công ty như vậy đó, nó dẫn đầu cái stock market rất là cao. Đó là một cái điều mà chính phủ Trump và quốc hội họ đang chú ý, họ đang cảm thấy rất là quan ngại, là tại vì như quý vị thấy đó, có một thời gian những công ty ngân hàng đã bị sụp đổ 2008 đó, nó chiếm cái ảnh hưởng vào nền kinh tế nhiều quá, thì hiện tại đó cái nền kinh tế gia tăng là nhờ những cái công ty technology, nhưng mà cái hiệu quả cũng đó là những công ty này đó nó ảnh hưởng rất nhiều cái nền kinh tế, nó tốt nhưng mà nó cũng hiệu quả. Một cái phần nữa là cái ban mà gọi là antitrust đó, và cái của Bộ Tư pháp đó, họ đang chú ý và họ đang có một cái điều tra mới là những công ty này đó có thể lạm dụng quyền hạn để gọi là giảm bớt đi cái mức cạnh tranh và không coi cho những công ty nhỏ tồn tại được. Thành ra họ đang có một cái sự thanh tra điều tra trong tương lai để có thể là giảm bớt đi quyền hạn của những công ty này. Còn những công ty bên Trung Quốc đó, thì như quý vị biết là Trung Quốc đã có cái tham vọng là năm 2025 đó, là đại đa số những công ty về technology phải tập trung ở Trung Quốc và Trung Quốc sẽ gần như là bá chiếm toàn cầu về technology để qua mặt Mỹ. Thì những cái công ty mà bắt đầu start up được chính phủ trợ giúp rất nhiều ở technology ở Thượng Hải này nọ đó, họ đã gần đây họ ra IPO, có nghĩa là họ ra công ty công để bán chứng khoán, thì những công ty đó được cái giới đầu tư họ hưởng rất mạnh. Đó là cái lý do thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nói đến cái chuyện mà các công ty kỹ thuật, cái giá trị chứng khoán của họ rất là cao, thì Nguyên Hoàng nghĩ ngay đến cái công ty Facebook. Cái lợi tức họ rất cao, mặc dù cách đây không lâu họ bị phạt đến 5 tỷ Mỹ Kim vì cái chuyện mà liên quan đến công ty Equifax, cũng bị phạt cũng hơn 500 triệu Mỹ Kim về cái chuyện mà để lộ hồ sơ cá nhân. Thì sau cái vụ phạt này thì những người như Nguyên Hoàng hoặc là mọi người sử dụng các dịch vụ như vậy thì có còn lo là cái thông tin cá nhân mình có thể bị lộ nữa không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Công ty Facebook đó, cái khả năng của họ về ảnh hưởng trên xã hội, trên ngay cả chính trị, mùa bầu cử thì rồi mình cũng thấy, nhưng mà cái công ty này cái lợi nhuận lợi tức nó quá cao đi. Trong cái cuối tháng 6 vừa qua, có nghĩa là đệ nhị tam cáo nguyệt, cứ 3 tháng thì những công ty công họ đưa cái hồ sơ lợi tức lợi nhuận ra ngoài công chúng. Thì trong cái cuối đệ nhị tam cáo nguyệt đó, thì công ty Facebook đó, cái lợi tức có nghĩa là revenue họ đó là gần 17 tỷ đô la. 17 tỷ nhân 4 thì quý vị biết là cái lợi tức họ lớn bao nhiêu. Trong khi đó cái lợi nhuận có nghĩa là net profit đó, là mặc dầu họ đã trừ đi 2 tỷ đô la là bị phạt, họ vẫn ở cái mức là 2.6 tỷ đô la, có nghĩa là vẫn gia tăng 28% so với năm trước. Kinh khủng, trong một năm đó bị phạt 2 tỷ đô, 5 tỷ đô la thì trong họ chia ra từng tam cá nguyệt, thì họ chia ra trong tam cá nguyệt thì rồi họ lấy ra 2 tỷ đô la trong 5 tỷ đô la để trả tiền phạt. Mà cái lợi nhuận net profit vẫn là 2.6 tỷ đô la và cái mức đó là gia tăng 28% so với năm trước. Thành ra đối với tôi đó, cái phạt đó nó có thể quá nhẹ đối với một công ty như vậy. Nó không thấm thía vào đâu hết, là tại những công ty này họ bán hồ sơ, họ làm những điều chuyện đó, chứ làm cho lợi tức nó lên cao, lợi nhuận lên cao, rồi lâu lâu phạt một lần thì họ vẫn làm thôi. Nhưng mà những công ty này chỉ nhận được những bài học đó, là khi cái mức phạt nó phải nặng nề lắm thì họ mới thay đổi. Tuy nhiên, quốc hội đã đưa ra cái điều luật đó, là SEC chứ không phải là quốc hội, những mà Bộ Tư pháp đó, là bắt buộc ông tổng giám đốc là Zuckerberg đó phải có certification, có một cái gọi cam kết với lại chính quyền rằng ông cá nhân ông bảo đảm là công ty này không vi phạm hồ sơ cá nhân, nếu không là có thể bị án tù, bị phạt. Thành ra đó là một cái điều mà họ gia tăng để cho những cái người mà có cổ phần lớn, tổng giám đốc công ty phải chịu cá nhân chứ không phải qua cái hình thức của công ty.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là hiện nay ông Tổng thống cũng đã và ông tiếp tục lên án cái cơ quan WTO là bất lực, nhưng mà lại tiếp tục ưu đãi Trung Quốc, liệt kê cái quốc gia này là một cái quốc gia đệ tam thế giới, khiến cho cái quốc gia Trung Quốc lại tiếp tục bành trướng mạnh về vấn đề xuất cảng. Lý do tại sao vậy, thưa giáo sư?
Vâng. Bây giờ mình nhìn lại đó, mình thấy đó, có cái một thời gian đó là sau... cái cực kỳ khủng hoảng nền kinh tế 2008 cho tới 2010 đó, thì trước đó đó Nhật Bản vẫn là cái thứ nền kinh tế cao hơn Trung Quốc. Sau cái khủng hoảng về tài chính thì Trung Quốc lại vượt qua Nhật Bản và sau này vượt ra quá xa. Và một thời gian sau đó thì báo chí tuyên bố đó, là GDP của Trung Quốc nếu mà mình adjust, có nghĩa mình chỉnh theo cái mức lạm phát và đời sống thường dân đó, thì nó gọi là PPP đó, cái GDP thuần túy đó thì của Trung Quốc hiện tại đó nó có khoảng chừng 14.5 ngàn tỷ trillion dollar, trong khi của Hoa Kỳ là 21 ngàn tỷ. Đó là con số thuần túy. Nhưng mà nếu mình chia trên đầu dân và mình tính vào cái yếu tố là cái đồng tiền của nhân dân tệ nó khác đồng tiền Trung Hoa Kỳ, và cái mức sống và lạm phát nếu mình adjust qua đó thì cái GDP của Trung Quốc lại cao hơn của Hoa Kỳ. Con số đó đã được công bố và Trung Quốc họ phản đối kịch liệt. Họ nói Trung Quốc vẫn là còn là một quốc gia nghèo, một quốc gia đệ tam quốc gia, chứ không phải là Hoa Kỳ. Họ phản đối lực cực kịch liệt với con số đó, mặc dù con số đó là đúng. Cho nên mình hiểu tại sao, là tại vì họ muốn như vậy, là tại vì họ khi họ vào WTO đó, hiện tại WTO Tổng thống Trump đó kết án là đó là một tổ chức gọi là bất lực, có dạng mà không có cái quyền lực gì hết. Và tại vì đó, họ cho những công ty tự liệt kê mình là đệ tam quốc gia hay là công ty tân tiến, quốc gia không tân tiến. WTO chấp nhận Trung Quốc là một quốc gia đệ tam mà vẫn cho phép Trung Quốc tài trợ rất nhiều cho những công ty, đầu tư rất nhiều, vì một trong những điều kiện khi tham gia vào WTO là phải đưa cái công ty này ra một cái cách gọi là tư nhân và không có chính phủ tham gia vào nhiều. Họ vẫn vi phạm, và những cái luật lệ của WTO cho những công ty trong đệ tam quốc gia nó có quyền chính phủ được tài trợ thêm và được lợi về thuế vụ để nhập cảm. Thành ra Trung Quốc vẫn tiếp tục mạnh trướng mạnh. Đó là cái điều tố cáo rất mạnh và rất chính đáng của Tổng thống Trump. Và ông đã vẫn tiếp tục, ông nói là có thể ông sẽ rút ra khỏi WTO và ông không tham gia vào, đưa Hoa Kỳ tham gia để đưa ra những vị thẩm phán trong cái tòa án của WTO nếu mà hai bên cãi nhau về tranh chấp về thương mại. Điều này đã làm nao núng WTO, nhưng mà hiện giờ Hoa Kỳ vẫn là phần tử của WTO. Thì đó là một cái bàn chiếu tướng mới, một cái chiêu bài chiếu tướng mới của Tổng thống Trump trong cái thương chiến này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nam Phương xin được chuyển cái câu hỏi về phía bên châu Âu. Thì không biết rằng là tương lai của Anh Quốc và cái khối EU như thế nào khi mà Thủ tướng Johnson thay thế bà May, Thủ tướng của Anh Quốc, thưa giáo sư?
Dạ vâng, như quý vị biết đó, khi bà May lên làm thủ tướng đó, là có một cái nhiệm vụ, một cái sứ mạng, đó là đưa Anh Quốc ra khỏi cái khối EU gọi là Brexit. Nhưng mà bà đã thất bại, bà đã thương lượng với khối EU với một cái gói thương mại và Anh Quốc phải trả bao nhiêu. Tại vì khi gia nhập khối EU đó là Anh Quốc được có hiện hưởng lợi bằng cách giao thương này nọ rất là nhiều, nhưng mà cũng phải trả chi phí rất nhiều và phải chấp nhận cái đường lối di dân. Đó là cái điểm nhạy cảm của Anh Quốc. Thì ông Johnson này á, là một người gọi là rất là tâm tính cũng hơi bất bình thường, nó khó mà predictable, cũng tương tự như Tổng thống Trump vậy đó. Khi ông nói này, khi ông nói nọ, nhưng mà ông là cái người ủng hộ là Anh Quốc rút ra khỏi Brexit, và ông đã từng là mayor, có nghĩa là thị trưởng của London. Ông cũng là nhà báo, và ông rất rầm như yếu diện, nhưng mà bà May muốn cho được ổn thỏa thì lại bổ nhiệm ông làm tổng trưởng về ngoại giao trong cái thời chính phủ của bà. Nhưng mà bất tình lình ông lại từ chức, vì ông không chấp nhận cái cách bà May giải quyết về Brexit. Và bây giờ bà May vì không được đảng quốc hội lưỡng đảng để mà ủng hộ thì bà từ chức, thì ông này lại được đảng bảo thủ bầu lên làm thủ tướng. Ông là một người gọi là ủng hộ rút lui khỏi Brexit, nhưng mà ông cũng là có đường lối thương lượng cũng tương tự giống như Tổng thống Trump. Ông rất bất bình thường và không ai đoán được điều ông nói, cho nên nhóm EU hiện giờ đang rất bất an. Nhưng mà có thể đó là cái cách duy nhất mà anh có thể thương lượng một cách hữu hiệu với khối EU, vì không biết là cái đường lối của ông như thế nào, nhưng mà rõ ràng là ông là một người ái quốc và ông không chấp nhận cái đường lối di dân của đưa bên phía bên Middle East qua bên Âu Châu nhiều và vào Anh Quốc. Ông không chấp nhận như vậy. Tôi nghĩ là ông sẽ làm cho khối này điêu đứng, nhưng mà ông sẽ thành công để điều đình một cái gói mới để Anh Quốc có thể rút ra khỏi EU một cách ổn thỏa và tạo nên cái an lành ở trong bên cái thị trường phía bên Âu Châu. Thưa chị.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng nghe nói là ông Thủ tướng Johnson này ổng sanh ở bên New York, mặc dù ông là người dân Anh. Thì có lẽ vì vậy mà ông tánh tình hơi giống ông Trump không, thưa giáo sư? Vâng, và xin chuyển qua một cái chủ đề khác. Cái chuyện này thì ở bên Việt Nam bây giờ người ta đang bàn tán, đó là cái chuyện là chính phủ của Việt Nam đang dự trù là sẽ xây tuyến đường sắt cao tốc từ Bắc tới Nam. Mà cái đường sắt cao tốc này thì tiếng Anh gọi là bullet train. Thì cái chuyện mà về vấn đề kỹ thuật thì chúng ta không liên quan đến chương trình của chúng ta nên chúng ta không đi sâu vào. Nhưng mà xét về khía cạnh kinh tế thì thưa giáo sư, cái tuyến đường sắt này nó có thực sự đem lại lợi ích kinh tế gì cho các địa phương ở Việt Nam, hay là nó sẽ tạo ra những nguy cơ mà chúng ta chưa thấy được? Cái chuyện thực sự mà nói thì cái đường sắt cao tốc thì có nhiều nơi trên thế giới như ở Nhật, Pháp, Đức và nhất là ở Trung Quốc. Gần đây họ xây cái hệ thống đường sắt cao tốc rất là rộng lớn ở bên Trung Quốc. Thì nếu so sánh với những cái nước đó với cái hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam thì chính quyền có nên làm hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái đề tài này nó rất là bao gồm và nó đang là một cái topic rất là nóng hổi bên Việt Nam. Tại sao? Là tại vì đó khi dự án mà đường sắt cao tốc đó, là high speed train đó, ở bên Việt Nam đó, họ đã bắt đầu đưa cái dự án này 10 năm trước rồi. Họ nói tới nói lui nhưng mà không có khả năng để mà nghiên cứu một cách rõ ràng cặn kẽ. Và mỗi lần Bộ Giao thông đưa lên trên thủ tướng thì Thủ tướng đưa Quốc hội thì hai bên bàn tán rốt cuộc cũng chưa đi đến đâu, nhưng mà cuối năm này họ sẽ đưa vào nghị quyết một lần nữa. Cái đường sắt cao tốc này đó sở dĩ họ đưa ra đó là tại vì đó mình nên nhớ rằng từ Bắc tới Nam đó chỉ có một đường hỏa xa duy nhất là được tạo ra thời Bắc thuộc do Pháp làm. Cái đường hỏa xa Bắc tới Nam nó sẽ chạy từ Hà Nội cho tới Sài Gòn đó. Con đường này nó chạy cũ kỹ, nó rất là chậm, tối đa cái vận tốc đó nó sẽ chỉ 35 cây số một giờ thôi, nó không gọi thường nhiều đưa hàng hóa và có xe vận tải hàng hóa và có đưa hành khách nữa, rất là chậm. Thì cái dự án này đó họ đưa ra và họ nói rằng bên Âu Châu, bên Trung Quốc đã có những cái đường bullet train chạy tới 350 cây số một giờ. Thì nếu mà chạy đúng 350 cây số một giờ đó mà đi từ Hà Nội mà xuống Sài Gòn đó thì cái thời gian chạy là phải 6 tiếng, nhưng mà họ ngừng khoảng 28 cái trạm, mỗi lần trạm là chừng 2-3 phút. Thì khi mà cộng thêm cái thời gian ngừng lại và cái thời gian đi á thì nó 7 tiếng đồng hồ. thay vì đi cả ngày cả đêm luôn. Thành ra họ nói rằng đây là cái nhu cầu cần thiết. Là tại sao? Tại tại vì hiện tại cái địa lý của Việt Nam là hình công chữ S, nó từ dài từ trên xuống xuống dưới, tập trung dân số rất là nhiều ở những thành phố lớn như nhà Đà Nẵng, Nha Trang này nọ, những thành phố đó. Và cái nhu cầu đó mà để mà giao thương nó rất nhiều, và nhất là du lịch rất là nhiều, nhất là cái sự gia tăng nền kinh tế FDI investment, nhất là trong cái thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì kỹ nghệ lại về bên Việt Nam nhiều. Và với cái dân số là 95 triệu, họ tiên đoán rằng từ đây cho tới chừng 20-30 năm nữa đó, không có cái khả năng di chuyển dân số từ trên đi xuống dưới. Như quý vị biết, đại đa số người dân Việt Nam là có xe Honda không ạ? Trung bình đó, trong 1.000 người đó, chỉ có 23 người đó là có xe, xe hơi á, còn xe Honda thì ai cũng có hết. Trong khi đó Hoa Kỳ đó, trung bình 1.000 người á, thì 810 người đã có xe rồi. Thành ra nó khác biệt như vậy. Cho nên họ nói rằng cần phải như vậy thì người ta mới di chuyển, người ta mới kinh doanh, kinh thương được. Cho nên họ bắt chước cái mô hình của bên Nhật và ở bên Trung Quốc. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là cái dự án này á, nó kéo dài á, nó, cái con đường cao tốc này á, nó phải đi qua biển, qua sông, qua cảng và qua đường hầm nữa. Mà nó bắt đầu, nếu mà chấp thuận đó, năm 2020 đó, tới năm 2040-2045 mới xong, là có mấy chục năm lận. Và họ tính cái chi phí cái đường này á, là gần 60 tỷ đô la. Mà tổng sản lượng quốc gia Việt Nam bây giờ có 241 tỷ đô la, có nghĩa là 24% tổng sản lượng quốc gia của bây giờ. Dĩ nhiên là xây cất là mấy chục năm, nó kéo dài ra. Nhưng mà cái vấn đề đó, khi mà cái project mà kéo dài ra, là chắc chắn là cái giá thành nó lên nhiều lắm, nó lên gấp đôi, gấp ba nữa, chứ không phải là 60 tỷ đô la. Chưa kể đến là cái số tiền mà để bảo trì, bảo hành thì hồ sơ của chính phủ Việt Nam không có tuyên bố là sẽ bao nhiêu. Nếu quý vị đi những cái đường bullet train ở bên Âu Châu, mình đi mình cảm thấy thoải mái, mình thích lắm, nhưng mình nên nhớ cái giá nó rất mắc lắm. Trung bình một người dân đó, của Việt Nam bây giờ đó, là một năm lãnh chưa đến 3.000 đô la. Trung bình những đại gia, những người tỷ phú thì nhiều lắm, nhưng mà trung bình những người nghèo đó thì tiền đâu mà đi cái số tiền đó. Những người du lịch thì chắc chắn họ đi rồi. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là nợ công quốc gia hiện tại của Việt Nam nó gấp đôi, gấp ba lần. Đó là con số chính thức của tổng sản lượng quốc gia. Bây giờ làm cái này đó, 80% chính phủ phải đài thọ, 20% của tư nhân, thì tiền ở đâu ra? Có nghĩa là nợ thêm nữa. Mà trong khi cái vấn đề chính đó, không phải là khách hàng di chuyển, mà đó là hàng hóa vận tải từ Bắc tới Nam. Nếu nền kinh tế gia tăng thì phải có phương cách để vận tải hàng hóa. Con đường này họ không nghĩ ra, họ không nói tới, mà họ chỉ nói lo cho cái số hành khách đi. Thành ra cái tính toán nó không đúng, nó không chuẩn, thành ra không đi tới đâu là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đó có phải là cả những cái lý do mà khiến cho Hoa Kỳ không có xây cái hệ thống đường sắt cao tốc, chẳng hạn như về vấn đề dân số không ở Hoa Kỳ, họ không tụ tập vào một nơi, rồi họ đa số họ sống ở những ngoại ô, rồi họ quen cái vấn đề di chuyển bằng xe hơi, rồi vấn đề đất đai giá cả nó cũng mắc nữa, cho nên Hoa Kỳ không có xây cái hệ thống cao tốc đường sắt được, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng, chị nói ra những cái yếu tố rất là chính đáng tại sao Hoa Kỳ nó khác bên Âu Châu. Sau đệ nhị thế chiến đó, Hoa Kỳ và Âu Châu đi hai hướng khác nhau. Nếu mình nhìn vào, mình phải nhìn vào địa lý của Âu Châu đó, là những thành phố nó gần với nhau, và số tập trung người ta sống chung quanh thành phố, có nghĩa là cái danh từ chuyên môn nó gọi là intensity, the population intensity đó, nó trung bình tập trung chung thành phố. Tại mình nhớ rằng đó, khi mình xây cái đường cao tốc Hỏa Xa đó, đâu phải là chỉ xây cái xe, đường rầy và xe lửa không, sau đó là phải có cái nhà ga, có chỗ đậu xe. Mà như bên Hoa Kỳ thì quý vị biết, tại đa số người ta ở ngoài ô không à, xây những cái đường cao tốc mà nhìn vào cái gọi là cái bản đồ của Hoa Kỳ đó là nó rải rác ra. Thành ra đường số cao tốc đó, nếu mà chạy trong những cái thành phố ngắn, như ví dụ như tiểu bang Texas chúng ta đó, là họ sắp sửa đưa cái đường một cái đường Hỏa Xa cao tốc, nhưng mà nó chỉ chạy từ nếu được thành lập, bây giờ họ đã chấp thuận rồi, trong vòng 5 năm tới đó thì họ sẽ chạy từ Houston lên Dallas và chạy xuống Austin, đi cái vòng Nam Giác thôi. Là tại sao? Là tại trung tâm điểm của thành phố này dân cư đông và người ta sẽ đi nhiều, và như vậy thì cái project nó mới không hiểu. Còn Hoa Kỳ cái xứ nó tản mát ra, đó là một chuyện. Rồi thứ gì nữa đó là dân tộc tính của Hoa Kỳ sau đại dịch thế tiến là xây đường xá, họ bỏ vào mỗi năm cả mấy trăm tỷ đô la để xây đường xá, bảo trì đường xá, người nào cũng thích có chiếc xe. Cái dân tộc tính nó khác. Cái thứ ba nữa đó là cái gọi là cái quyền sở hữu tư nhân. Hoa Kỳ là một xứ gọi là hoàn toàn dân chủ, cho nên muốn mà xây một đường ngõ xa thì cái con đường đó, nó phải thẳng, chứ còn con đường mà chạy mà để tránh khỏi dân cư để qua những ấy nó chạy vòng, mà cái đường sắt mà chạy vòng thì xe lửa đâu có chạy nhanh được đó. Tại bên đây đó mà muốn mà dời bún người đi hay là mua nhà cửa người ta đâu phải dễ. Còn mấy xứ độc tài như là Trung Quốc hay là ở bên Việt Nam, họ muốn bứng ai đi thì họ bứng thôi, thì ra họ xây hỏa tốc được. Và chưa kể đến đó, là những cái kỹ nghệ mà tùy thuộc vào xe hơi này nọ đó, họ có những cái lobby rất mạnh đó. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đó họ không xây đường xá hỏa tốc, trong khi đó Trung Quốc đó, không phải chỗ nào cũng có đường hỏa tốc. Nếu mà nhìn vào bản đồ của Trung Quốc đó, là phân chia bản đồ của Trung Quốc đó, làm phân nửa phía bên đông, phía bên tây đó, thì phía bên East Coast đó, phân nửa phía bên đông đó là đường hoàng xá hỏa xa, nó chằng chịt, nó nhiều lắm. Nhưng mà không phải đường nào cũng cao tốc đúng hết, có đường thì chạy 100 km, có đường chạy 200 km, có đường chạy 250 km, có đường chạy 300-350 km. Việt Nam tương tự, giống như mình đang ở một cái nhà lá, bây giờ muốn xây liền một cái biệt thự, trong khi đó chưa có cái nhà có gạch, nó gạch bằng gạch hay bằng lớp tôm hay bằng ngói. Thành ra đi như vậy nó rất là xa vời. Mà cái project mà kéo dài như vậy mà không giải quyết cái vấn đề chính là vận chuyển hàng hóa cho nền kinh tế tăng trưởng, để mức sống người dân có thể gọi là cải thiện hóa, thì họ không lo, mà họ lại lo về cái vấn đề hàng hóa khách hàng. Thành ra nó đi ngược chiều, cái nghiên cứu nó hoàn toàn thiếu căn bản. Và thứ gì nữa là cái budget, cái khả năng mà vay mượn tiền và không có tiền để xây, thành ra nó không ổn là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn giáo sư và Nam Phương cùng Nguyên Hoàng. Xin kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một cuối tuần thật là nhiều niềm vui mới và bình an hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới ạ.
Dạ vâng, xin chào quý vị. Xin hẹn vào tuần sau.